Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 70, vẽ bùa hóa sát, góc truyện audio.com. Hoắc Văn Hoa lập tức cho người đến tháo bức tranh sơn thủy kia xuống để đem đi bọc lại. Đại sư nhỏ, vậy còn đào hoa sát kia, giờ có thể phá giải được chưa? Hoắc Văn Hoa vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi bảo ông cho người mua giấy vàng, bút mực và chu sa về, đồng thời chuẩn bị đầy đủ trái cây, rượu, hương đèn. Để chuẩn bị vẽ bùa. Bùa là pháp bảo trao đổi bí mật giữa người với thần linh cho nên không thể tùy tiện vẽ được. Cũng chính vì vậy mà thường có câu, có rất nhiều cách vẽ bùa, có bùa chỉ cần bấm tay niệm chú, trong lòng có thần là vẽ được, nhưng có bùa phải bày bàn cúng bái và niệm chú mới có thể vẽ được. Bùa đan thạch trấn hung ma diệt quỷ băng nghiên thư là loại bùa thông hành tam giới, cho nên trước khi vẽ, người vẽ bùa phải đốt hương khấn vái, báo với trời đất thần linh nguyên nhân cần phải vẽ loại bùa này. Sau khi báo cáo xong, người vẽ bùa mới lấy giấy, bút mực hoặc chu sa ra, ngồi ngay ngắn, tâm vận khí và phải hoàn thành lá bùa kia chỉ trong một lần vẽ, tuyệt đối không được dừng lại nửa chừng. Khi vẽ bùa, người vẽ còn phải thổi khí vào bùa, đồng thời phải vừa vẽ vừa niệm chú. Ngoài ra, lúc vẽ bùa tay trái không cầm bút phải liên tục bắt quyết Nhật Quân, Nguyệt Quân và Thiên Cang. Nhật Quân quyết, ngón trỏ thẳng ra và hướng lên trên còn bốn ngón khác thì cong lại. Nguyệt Quân quyết, ngón áp út thẳng và hướng lên trên, các ngón còn lại cong lại. Thiên Cang quyết, ngón trỏ thẳng và hướng lên trên, bốn ngón còn lại hơi cong vào. Mục đích của việc bắt Nhật Nguyệt quyết nghe đâu là để hút chân khí âm dương của mặt trăng và mặt trời vào bùa, từ đó mượn uy lực của thần linh để khử tà diệt ma, tăng sự linh nghiệm cho bùa. Còn Thiên Cang quyết thì dùng để chỉ huy quỷ thần, mượn Thiên Cang chỉ để dẫn cương khí vào bùa. Sau khi vẽ bùa xong, ngòi bút phải hướng lên trên, chuôi bút hướng xuống và dồn tất cả tinh lực vào chuôi bút, sau đó dùng chuôi bút gõ mạnh ba cái lên bùa. Tiếp đến dùng kim cang kiếm chỉ thẳng vào bùa. Khi chỉ, ngón tay phải dùng lực để ngụ ý rằng uy nghiêm của thần lực đã được dẫn vào bùa. Cuối cùng đem lá bùa đã vẽ xong kia hơ qua hơ lại trên lửa ba lần thì nghi thức vẽ bùa mới xong. Hoắc Văn Hoa nín thở nhìn Dương Tử Mi đang chuyên tâm vẽ rồng vẽ rắn gì đó lên tấm giấy. Dáng vẻ của cô lúc này nhìn rất thần bí, không khác gì một vị thần thời viễn cổ vậy. Lần này, Dương Tử Mi cũng thuận lợi vẽ xong lá bùa kia. Cô vẽ liền một mạch không ngừng cho nên lá bùa mà cô vẽ ra kim khí hưng vượng, linh khí đủ đầy. Dương Tử Mi gấp lá bùa lại và bảo Hoắc Văn Hoa dùng túi đỏ hình tam giác để đựng và mang theo bên người. Có vậy đào hoa sát kia mới được phá giải. Lúc trước Hoắc Văn Hoa ít nhiều cũng còn nghi ngờ năng lực của Dương Tử Mi vì thấy cô còn quá nhỏ. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến các động tác và tư thế vẽ bùa của cô lúc nãy, sự nghi ngờ kia của Hoắc Văn Hoa hoàn toàn tan biến. Hoắc Văn Hoa nhận lấy bùa và không ngớt lời cảm ơn Dương Tử Mi. Sau đó ông ký một chi phiếu trị giá 500.000 đưa cho cô xem như là cảm ơn. Dương Tử Mi cũng không khách sáo nhận lấy. Thông thường, các thầy tướng số, phong thủy đa phần là làm những chuyện thay đổi số mạng, tiết lộ thiên cơ, do đó họ ít nhiều cũng sẽ bị báo ứng nhất định, từ đó dẫn đến ngũ tệ tam khuyết. Thế nên, sau khi làm xong những chuyện cãi lại lệnh trời kia, họ đều phải nhận thù lao để bù đắp. Gocchuyenaudio.com, cho những báo ứng mà họ phải chịu, những chuyện thay đổi số mạng như thế, Dương Tử Mi định sau này hạn chế lại. Nhiều nhất là hướng dẫn phong thủy, giúp người khác tránh được tai nạn rủi ro thôi, nhằm tránh rước họa vào thân cũng như liên lụy đến người nhà. Hoắc Văn Hoa muốn để thư ký của ông đưa Dương Tử Mi về nhà, nhưng cô từ chối. Thành phố A không lớn. Từ văn phòng của Hoắc Văn Hoa đến nhà cô cũng chỉ mất 20 phút đi bộ. Cho nên Dương Tử Mi cũng muốn đi bộ để có thể nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, xem có phát hiện ra gì mới mẻ không. Cô bé cũng xinh đấy, đi chơi với anh không? Đang đi, bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện vài tên côn đồ. Cả bọn vừa hút thuốc vừa nhìn Dương Tử Mi dò xét miệng thì liên tục phát ra những lời lẽ tục tĩu khó nghe. Cách chương.